Tuấn Nhi và Thanh Hương kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ năm ngày 3 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2022.
Khoảng 460 công dân Việt Nam đã được sơ tán khỏi Ukraine.
Giá nhà ở và bất động sản tăng cao ngay từ đầu năm.
Nghị quyết về vấn đề Ukraine được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay mùng 3 tháng 3 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2022. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tháng 2 tình hình quốc tế và trong nước có thuận lợi nhưng có nhiều khó khăn, áp lực lạm phát các nước tăng cao, giá nguyên vật liệu, cước vận tải tăng cao, giá xăng dầu tăng nhanh. Cùng với đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhất là các ca nhiễm do biến chủng Omicron lây lan nhanh, đặc biệt là sau Tết. Tuy nhiên, nước ta vẫn kiểm soát tình hình, số ca mắc tăng nhanh ở phía Bắc, nhất là Hà Nội, nhưng vẫn kiểm soát các ca chuyển nặng, ca tử vong.
Tình hình trong 2 tháng đầu năm khởi sắc, phục hồi trên tất cả các mặt, nhưng trong tháng 3 lại xuất hiện những khó khăn mới. Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận thật kỹ, đánh giá chính xác tình hình 2 tháng, dự báo tình hình tháng 3 và cả quý 1 để đề ra những mục tiêu sát thực tế, có nhiệm vụ giải pháp phù hợp, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo để quý 1 tiếp tục đà phục hồi phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho cả năm 2022.
Tối ngày 2 tháng 3, thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết liên quan đến tình hình bảo hộ công dân tại Ukraine, tính đến chiều ngày 2 tháng 3 giờ Việt Nam, cơ bản hầu hết bà con ở Kiev và ở Odessa cùng hàng trăm người ở Kharkov đã được sơ tán khỏi khu vực, đã và đang được bố trí sang các nước lân cận. 140 người đã từ Ukraine sang Ba Lan, 70 người đã sang Romania, khoảng 220 người đã sang đến Moldova và sau đó sẽ được bố trí sang Romania, khoảng 30 người đã tới Hungary. Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch sơ tán công dân và sẽ phối hợp các hãng hàng không sớm tổ chức các chuyến bay về nước theo lộ trình phù hợp với tình hình thực tế.
Sáng nay ngày 3 tháng 3, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hội An và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An tổ chức lễ cầu siêu 17 nạn nhân vụ chìm cano ở biển Cửa Đại ngày 26 tháng 2. Tại lễ cầu siêu, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An bày tỏ lòng tiếc thương và chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người thân đã tử nạn và mong các gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát quá lớn lao này.
Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, tình hình lao động việc làm tại thành phố hiện có nhiều dấu hiệu khởi sắc và mức lương bình quân tăng nhẹ từ 6 đến 8% so với trước. Việc thiếu hụt lao động không quá nghiêm trọng, thậm chí là ít hơn so với mọi năm. Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh cũng dự báo thị trường lao động thành phố sẽ còn sôi động với tổng nhu cầu khoảng 255.000 đến 310.000 chỗ làm trong năm nay.
Tổng cục thuế cho biết 2 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý ước đạt 276.000 tỷ đồng, bằng 23,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 107,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng cục thuế cho biết đạt được kết quả này là do tình hình dịch bệnh trên cả nước tiếp tục được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi tốt.
2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 8 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2021. Nhiều mặt hàng tăng trưởng giá trị xuất khẩu cao như hạt tiêu tăng 43,8%, cà phê tăng 35,6%, gạo tăng 22,3%. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản trong 2 tháng đầu năm ước đạt gần 14,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.
Theo dữ liệu từ trang bấtđộngsản.com.vn, ngay trong tháng đầu tiên của năm mới, giá chào bán biệt thự liền kề tại Hà Nội đã tăng hơn 20%, còn tại thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 14%. Cùng với đó, giá căn hộ chung cư cũng tăng 4,6% tại Hà Nội và 1,8% tại thành phố Hồ Chí Minh. Căn hộ cao cấp và biệt thự liền kề là phân khúc đang được quan tâm nhiều nhất. Theo các nhà phân tích, xu hướng tăng giá bất động sản sẽ tiếp tục trong năm nay, tuy nhiên sẽ có sự chọn lọc, tập trung vào những dự án tiềm năng có quy hoạch sớm trở thành hiện thực.
Theo niên giám da giày thế giới năm 2021 vừa được công bố, lần đầu tiên Việt Nam chiếm trên 10% thị phần giày xuất khẩu toàn cầu. Cụ thể thì phần của Việt Nam đã tăng từ 2 lên 10,2%. Tổng cộng Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,2 tỷ đôi giày.
Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đang phối hợp với cơ quan công an triển khai kiểm tra, truy vết, xử lý hàng loạt vụ vi phạm kinh doanh kit xét nghiệm COVID-19. Ngay trong lần ra quân này, lực lượng liên ngành đã phát hiện gần 3.000 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 được xác định là hàng lậu. Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã xử lý 20 vụ vi phạm liên quan đến các mặt hàng phòng chống dịch với trị giá tiền hàng hơn 2,2 tỷ đồng.
Theo sổ tay chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhà do Bệnh viện Nhi Trung ương và Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp phát hành, phần lớn trẻ mắc COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, có 4% có thể trở nặng hoặc nguy kịch. Thời gian nguy cơ thông thường là vào ngày thứ 5 đến ngày thứ 8. Bác sĩ cũng khuyến cáo đa số các trường hợp trẻ mắc COVID-19 trong những ngày đầu thường có biểu hiện sốt, cha mẹ cần bình tĩnh theo dõi, không nhất thiết phải đưa con đến cơ sở y tế ngay mà cần làm theo các cách hướng dẫn của Bộ Y tế.
Sở Y tế Hà Nội cho biết COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A nên bắt buộc vẫn phải có quyết định cách ly, hoàn thành cách ly và các giấy tờ khác cho bệnh nhân. Tuy nhiên, người dân có nhiều cách khác nhau để có được các giấy tờ trên mà không phải ra khỏi nhà, tránh được tiếp xúc, hạn chế lây lan dịch bệnh. Theo đó, người dân có thể khai báo thông tin qua hotline của các trạm y tế, ban chỉ đạo chống dịch của xã, phường, thị trấn, tổng đài 1022 hoặc tổ hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thời sự quốc tế. Đêm qua, theo giờ Việt Nam, phiên họp khẩn về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine. Nghị quyết nhận được 141 phiếu thuận, 35 phiếu trắng và 5 phiếu chống. Như vậy, nghị quyết về vấn đề Ukraine đã được thông qua tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với tỷ lệ ủng hộ là 73%. Phiên họp khẩn đã kéo dài 3 ngày và có hơn 100 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc tham gia phát biểu. Đây là phiên họp đặc biệt lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong 77 năm từ khi cơ quan này được thành lập.
Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra ngày hôm nay tại khu vực biên giới Belarus-Ba Lan. Ông Vladimir Mezinski, trưởng đoàn đàm phán Nga tuyên bố, các vấn đề liên quan đến ngừng bắn và nhu cầu mở hành lang nhân đạo sẽ được thảo luận tại vòng đàm phán này.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa công bố một bản kế hoạch dài 96 trang về những nỗ lực liên bang để đối phó với đại dịch COVID-19 trong tình hình mới. Điều phối viên ứng phó với COVID-19 của Nhà Trắng nêu rõ, nước Mỹ hiện đang chuyển sang một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống COVID-19. Cùng với những tiến triển đã đạt được và những công cụ bảo vệ hiện có, nước Mỹ đang dần trở lại với một số thói quen, trạng thái bình thường hơn của cuộc sống như trước khi đại dịch xảy ra.
Nguy cơ biến chứng sau khi mắc COVID-19 ở trẻ em ít hơn nhiều so với người trưởng thành. Đây là kết luận dựa trên các nghiên cứu tổng hợp do nhiều cơ quan nghiên cứu của Anh thực hiện. Theo nghiên cứu kéo dài từ tháng 3 năm 2020, phần lớn trẻ em cấp tiểu học và trung học tại Anh không có các triệu chứng hậu COVID-19 như mệt mỏi, kéo dài, khó thở, rối loạn khả năng tập trung và giấc ngủ.
Tổng trưởng lý các bang ở Mỹ đồng loạt thông báo một cuộc điều tra toàn quốc lên TikTok và những tác hại tiềm ẩn của nền tảng xã hội này đối với sức khỏe trẻ em. Trước đó, các nhà lập pháp liên bang đã lên tiếng chỉ trích TikTok, cho rằng các nhà hoạt động quảng bá nội dung trên mạng xã hội của Trung Quốc này có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người trẻ. Ước tính mỗi tháng có khoảng 1 tỷ người sử dụng TikTok, trong đó phần lớn là thanh thiếu niên và trẻ nhỏ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tình trạng ùn tắc tại các cửa khẩu đã xảy ra vào cuối năm 2021. Với sự vào cuộc của chính phủ, các bộ ngành đến cận Tết Nguyên đán, lượng xe chở xuất khẩu đã được giải quyết thông quan.
Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc có xu hướng xuất hiện trở lại sau Tết. Hiện các cơ quan chức năng đã tích cực tìm biện pháp để cải thiện tình hình này, đồng thời khuyến cáo thường xuyên các doanh nghiệp khi được thông báo lịch dừng thông quan thì không vận chuyển hàng hóa lên cửa khẩu. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây để hiểu hơn về thực trạng ùn tắc hàng hóa tại một số cửa khẩu phía Bắc.
Mặc dù các bộ ngành và các tỉnh biên giới đã liên tục khuyến cáo về việc dừng đưa xe xuất khẩu lên các tỉnh biên giới phía Bắc, tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, lượng xe chở hàng hóa lên các cửa khẩu biên giới vẫn liên tục tăng trong tháng 2 năm 2022.
Nếu như mà chúng ta tiếp tục là đưa xe lên tiếp theo nữa, thì cái khả năng ùn ứ lớn lại tiếp tục sẽ xảy ra. Và chúng tôi cũng tính là hiện nay với cái số lượng hàng hóa như hiện nay thì ít nhất cũng phải khoảng 10 năm ngày thì xe mới đến lốt để xuất khẩu được.
Thực trạng trên cũng đã được bà Hứa Thị Hồng, Phó Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Lạng Sơn lo ngại.
Thì với các cái biện pháp phòng chống dịch rất chặt chẽ của phía Trung Quốc thì cái năng lực thông quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị còn rất là hạn chế. Hiện tại thì các cái xe hàng hóa nông sản từ các tỉnh phía Nam đang di chuyển lên cửa khẩu với khối lượng rất lớn. Nếu như các bộ ngành cũng như các cơ quan liên quan mà không có các cái biện pháp điều phối hợp lý thì sẽ dẫn đến tình trạng ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu là rất lớn.
Ngày 23 tháng 2, đoàn công tác Ban chỉ đạo giải quyết tình hình ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc của Bộ Công Thương đã làm việc và đề nghị tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại cùng cấp để đạt được các nhận thức chung, thống nhất các giải pháp nhằm tháo gỡ ùn tắc, tăng hiệu suất thông quan, hướng đến thông quan một cách thông suốt, ổn định, lâu dài. Ông Đỗ Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết.
Nếu như không có cái sự tham gia và không có cái vai trò dẫn dắt của địa phương thì cái sự tham gia của các bộ ngành nó cũng sẽ kém hiệu quả và rõ ràng là không thể nào mà các bộ ngành có thể là hỗ trợ được hết tất cả các nơi nếu như mà cái vai trò của chính quyền địa phương chúng ta chưa được phát huy.
Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì họp trực tuyến với các bộ địa phương liên quan về tình hình xử lý hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc và yêu cầu thiết lập ngay mô hình vùng xanh, luồng xanh kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại khu vực cửa khẩu. Tuy nhiên, để công tác xuất nhập khẩu tại khu vực biên giới phía Bắc được thông suốt thì đòi hỏi các đơn vị xuất khẩu cũng cần nâng cao các tiêu chí đáp ứng quy định hàng hóa như hiện nay.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.